Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Ninatri. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. ADD on Autopilot là một cuốn sách kỹ năng và ứng dụng tập trung vào cách dùng trí tuệ nhân tạo để xây dựng một bộ não bên ngoài cho người lớn có ADD. Thay vì lặp lại những lời khuyên quen thuộc như cố gắng hơn, tự kỷ luật hơn hay dựa vào ý chí, cuốn sách đặt trọng tâm vào các hệ thống thực hành có thể thay thế cho những chức năng điều hành mà não ADD thường làm không ổn định. Nội dung được thiết kế rất thực dụng với các hướng dẫn từng bước, câu lệnh AI có thể dùng ngay và các công cụ được chọn vì có thể áp dụng nhanh trong đời sống hàng ngày. Điểm đáng chú ý là sách không nói về AI như một ý tưởng trừu tượng, mà như một lớp hỗ trợ cụ thể cho ghi nhớ, khởi động công việc, giữ tập trung, giao tiếp và tổ chức môi trường sống. Nhờ cách tiếp cận đó, cuốn sách hướng đến việc giảm quá tải tinh thần và giúp người đọc vận hành ngày thường một cách nhẹ hơn, rõ hơn và ít phụ thuộc vào ý chí hơn. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, lập luận trung tâm là ADSD cần hệ thống bên ngoài, không phải thêm ý chí. Cuốn sách xây dựng toàn bộ lập luận từ một quan sát rất rõ, đó là nhiều lời khuyên về năng suất được thiết kế cho não điển hình, nên khi áp lên người ADSD thường không bền. Thay vì yêu cầu người đọc tự kiểm soát mọi thứ trong đầu, sách đề xuất chuyển các chức năng điều hành ra ngoài bằng công cụ và quy trình. Đây là điểm khác biệt cốt lõi vì nó xem vấn đề không phải là thiếu động lực mà là cấu trúc hỗ trợ chưa phù hợp. Khi một người phải nhớ quá nhiều, tự quyết quá nhiều và tự nhắc quá nhiều, họ dễ rơi vào trì hoãn, quên việc và tự trách. Cách tiếp cận của cuốn sách là giảm số quyết định phải giữ trong đầu rồi dùng AI để làm lớp ghi nhớ và sắp xếp bổ trợ. Nhờ vậy, mục tiêu không phải là biến người đọc thành người có kỷ luật cao hơn mà là tạo một hệ thống khiến việc làm đúng trở nên dễ hơn, đều hơn và ít tốn năng lượng hơn. Thứ hai, 5 hệ thống AI được thiết kế để thay thế từng phần chức năng điều hành. Điểm nổi bật nhất về mặt cấu trúc là sách không dừng ở một mẹo công cụ đơn lẻ, mà chia giải pháp thành 5 hệ thống riêng biệt. Theo mô tả nguồn, các hệ thống này bao gồm ghi lại trí nhớ, khởi động nhiệm vụ, bảo vệ sự tập trung, hỗ trợ giao tiếp và thiết kế môi trường. Cách chia này có ý nghĩa vì nó phản ánh đúng những chỗ người ADD thường gặp khó, thay vì chỉ đưa ra danh sách mẹo chung chung. Mỗi hệ thống nhắm vào một loại thất thoát khác nhau của năng lượng nhận thức. Ghi nhớ giúp không bị rơi việc, khởi động nhiệm vụ giúp vượt qua trạng thái tê liệt, bảo vệ tập trung giúp hạn chế sao nhãng, giao tiếp giúp giảm áp lực trả lời và soạn thảo, còn thiết kế môi trường giúp giảm ma sát trong sinh hoạt. Khi ghép lại, 5 hệ thống này tạo thành một mạng hỗ trợ khá đầy đủ, thay vì chỉ vá một vấn đề riêng lẻ. Đây là cách tiếp cận mang tính hệ thống, phù hợp với bản chất đa điểm của khó khăn ADSD. Thứ ba, sách ưu tiên triển khai nhanh, thực hành được ngay và giảm ma sát tối đa. Một đặc điểm quan trọng của cuốn sách là tính triển khai rất nhanh. Nguồn mô tả cho biết, hệ thống đầu tiên có thể chạy trong khoảng 15 phút và các công cụ được chọn theo tiêu chí dùng được ngay hoặc không đưa vào. Điều này cho thấy tác giả hiểu rằng người ADSD thường khó duy trì những kế hoạch phức tạp, đặc biệt là các kế hoạch đòi hỏi chuẩn bị dài, nhiều bước hoặc phải tự thiết lập quá nhiều thứ trước khi thấy hiệu quả. Vì vậy, sách đặt trọng tâm vào việc tạo kết quả sớm, giảm rào cản khởi động và tránh làm người đọc bị ngợp. Các câu lệnh AI có thể sao chép dán cũng rất phù hợp với triết lý này vì chúng làm giảm gánh nặng phải tự nghĩ từ đầu. Về mặt phân tích, đây không chỉ là một lựa chọn trình bày mà là một phần của giải pháp. Nếu hệ thống quá phức tạp, nó sẽ thất bại với chính nhóm người mà nó muốn giúp. Do đó, tính đơn giản, tốc độ và khả năng dùng ngay là yếu tố trung tâm của giá trị thực tiễn trong sách. Thứ tư, các ví dụ đời thực giúp biến AI thành công cụ hỗ trợ đời sống. Không phải lý thuyết công nghệ, cuốn sách không trình bày giải pháp theo kiểu trừu tượng, mà theo dõi 3 người lớn mắc ADSD, gồm một bà mẹ đơn thân, một sinh viên ngành mộc và một nhà thiết kế tự do khi họ xây dựng từng hệ thống trong thực tế. Cách làm này quan trọng vì nó cho thấy cùng một nguyên lý có thể được điều chỉnh theo hoàn cảnh sống rất khác nhau. ADSD không xuất hiện giống nhau ở mọi người, nên một quy trình hữu ích phải đủ linh hoạt để áp dụng trong bối cảnh gia đình, học tập và làm việc tự do. Việc dùng các trường hợp cụ thể còn giúp người đọc nhìn thấy bề mặt đời sống thật như email tồn đọng, hạn chót bị lỡ hay trạng thái tê liệt trước việc cần làm. Những vấn đề ấy thường không được giải quyết tốt bởi lời khuyên chung chung. Khi các ví dụ được triển khai song song với công cụ, AI được đặt vào đúng vai trò của nó, tức là công cụ hỗ trợ hành vi chứ không phải phép màu công nghệ. Nhờ vậy, người đọc dễ hình dung cách biến ý tưởng thành thói quen làm việc có cấu trúc hơn. Cuối cùng, Giá trị của cuốn sách nằm ở việc thay đổi cách hiểu về năng suất cho người DDSD. Nếu nhìn rộng hơn, cuốn sách không chỉ dạy dùng AI, mà còn đề xuất một cách hiểu mới về năng suất đối với người có EDFD. Trong khung này, năng suất không còn đồng nghĩa với tự ép mình làm việc giống người khác, mà là tạo điều kiện để trí nhớ, sự bắt đầu, sự tập trung và giao tiếp không phải phụ thuộc hoàn toàn vào nội lực. Đây là thay đổi quan trọng vì nhiều người EEEEE mang theo cảm giác thất bại khi các thói quen tiêu chuẩn không bền. Sách phản biện trực tiếp kiểu tư duy hãy cố hơn bằng cách chứng minh rằng vấn đề nằm ở hệ thống, không phải ở nhân cách. So với nhiều sách EDSD khác thường tập trung vào thói quen, động lực hoặc chấp nhận bản thân, cuốn này nổi bật ở chỗ gắn chặt lời khuyên với công cụ và quy trình có thể dùng ngay. Nó phù hợp với người muốn một cách tiếp cận thực dụng, ít giáo điều và có thể áp dụng ngay vào công việc, học tập hoặc quản lý đời sống thường ngày. Chính sự kết hợp giữa EDSD, AI và thiết kế hệ thống là điểm làm cuốn sách khác biệt. Kết luận, EDSD on Autopilot phù hợp nhất với người trưởng thành có EDSD hoặc những ai đang sống, làm việc cùng người ADSE và muốn hiểu vì sao các lời khuyên dựa trên ý chí thường không hiệu quả. Cuốn sách cũng hữu ích cho độc giả quan tâm đến ứng dụng AI trong đời sống cá nhân, đặc biệt là khi mục tiêu không phải tự động hóa cho đẹp, mà là giảm tải nhận thức và tạo cấu trúc hỗ trợ thật sự. Giá trị lớn nhất của sách nằm ở tính thực hành vì nó không nói chung chung về năng suất, mà chia vấn đề thành các hệ thống cụ thể có thể triển khai nhanh với câu lệnh AI và công cụ được chọn theo tiêu chí dùng được ngay. So với nhiều sách cùng chủ đề, cuốn này nổi bật ở chỗ không yêu cầu người đọc phải thay đổi bản thân trước rồi mới hiệu quả, mà khởi đầu từ việc sửa môi trường và quy trình. Chính cách tiếp cận này làm cho nó khác với các sách EDSD thiên về động viên hoặc kỷ luật. Nó giống một bản hướng dẫn xây hạ tầng cá nhân hơn là một cuốn sách truyền cảm hứng. Với người đọc đang mệt vì cố gắng quá nhiều mà hiệu quả quá ít, đây là một lựa chọn có tính ứng dụng cao và khá đúng trọng tâm. Nếu bạn muốn ủng hộ Justin Karasik, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!